qua. Lúc buổi ngày hỏi thế nào là duy tâm, có nghĩa là thấy hết thời chúng sinh bị ái vô minh nên tạo nghiệp sinh tử, chịu cái khổ của năm đường không có thể ra khỏi. Thế nên chúng ta nay chứa nên biến nhát, phải thường xuyên ăn tinh tấn, tu tập trí huệ tấn thành Phật đạo. Khi thành Phật đạo rồi thì dùng trí huệ sáng suốt chiếu phá vô minh hắc ám, cho hết thầy chúng sinh biến họ được sáng suốt, thoát được cái khổ ràng buộc. Dù chưa thành Phật nhưng làm hết tất cả những nghiệp lành để hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được yên vui. Chúng sinh có tội thì phải chịu thay cho chúng sinh, nó gọi là bi tâm. Thì bi tâm vậy, thì theo như mình biết thông thường thì từ bi nó thì từ nó mang cái nghĩa là ban vui, mà bi thì mang cái nghĩa là diệt khổ. Bởi vì đạo Phật tinh thần đạo Phật là cái gì cũng phải rốt ráo viên mãn, cho nên vì vậy diệt khổ thôi chưa có đủ, phải cho vui. Mà muốn cho vui á thì phải diệt khổ, nếu mà muốn ban vui đến cho mọi người á thì cũng phải điều khiển diệt khổ. Người ta đang khổ thì ban vui nào đến cũng không được. Thành ra muốn ban cái vui thì phải diệt cái khổ, là không những đã mất cái khổ mà còn được thêm cái vui. Cho nên có từ thì phải có bi. Và rồi thì bi là bởi vì quan sát thấy chúng sinh bị ái vô minh. Thì đối với Phật pháp thì ái là thuộc phương diện của vô minh, và bi thì thuộc phương diện của trí tuệ. Thì đó cũng là cái vấn đề hôm qua có đề cập đến đó. Tại vì bi á thì cái bi nó là cái nhìn thấy rõ, cái thấy rõ được cái phương thức để giúp đỡ chúng sinh, tức là hiểu biết là thương xót chúng sinh, tức là thương chúng sinh đó. Phải mình, nếu mà nói cái chữ thương chúng sinh ấy, nhiều người lại ngộ nhận là cái thương đây là một cái thứ tình cảm. Thương chúng sinh đây theo cái lối của bi đó là một cái sự rằng là thương chúng sinh đây là thấy rõ là nguyên nhân khổ chúng sinh, và thấy rõ được cái nguyên nhân nào sẽ đưa chúng sinh đến thoát khổ. Tức là thấy rõ được những cái khổ, thấy rõ được những cái khổ mà đã trổ, và những cái khổ mà đương trổ, và những cái khổ mà sẽ trổ, đều nhìn thấy rõ hết. Giống như rằng là lương y nhìn bệnh vậy đó, mắt lương y nhìn bệnh. Thì cái người mà tu tứ vô lượng tâm cũng vậy. Thì bởi vậy do cái bi đó, cái tình thương của bi đó, là cái tình thương rằng là quan sát cách nào mà làm cho họ được hết khổ mà lại còn được vui. Tức là họ không còn bị cái khổ nữa, họ dứt được tất cả các tập đó. Mà họ lại diệt trừ được hết những cái đó, họ thành được cái đạo đó. Thành ra vì như thế đó mà là nhổ khổ và ban vui. Cho nên dưới con mắt của bi đó thì nó nảy sinh những cái trí tuệ, những cái chính kiến như vậy. Nhưng mà dưới con mắt của ai đó thì nó làm cho bận buộc thêm, nó làm cho cái tính tham nảy sinh. Tại vì cái ái khi nào nó cũng đi đôi với cái sở hữu. Khi mà mình thích bất cứ cái gì thì mình muốn cái đó thuộc về mình, cho dù đồ vật hay cho đến con người hay cho đến tập thể. Thế mà mình ưa thích thì mình muốn sở hữu, cho nên đó là nó nảy sinh cho cái tham. Nảy sinh cái tham là do vì cái tham cầu đó mà nó sinh ra sân si, tức sinh ra sự si mê, suy tính một cách theo lòng tham, cho nên suy tính một cách tai hại mà sân hận trong cái lúc tranh đấu để mà đoạt cho được, thù ghét. Cho nên vì như vậy đó, ái dưới mắt của đạo Phật là bị coi như là vô minh. Cho nên đạo Phật khi nào cũng nói là muốn vào với đạo Phật thì phải cắt ái từ thân. Thì không phải là đoạn, không phải là đạo Phật cắt ái từ thân, giống như bà Gia Du nghĩ hồi đầu, tức là cho rằng là nhìn người thân tuồng như cách lạ, và ơ hờ vô tình vô nghĩa. Mà cái cắt ái từ thân đó là bởi vì cái người có trí tuệ khi khởi cái bi không còn cái ái, không còn cái ái. Con người ta chỉ có đòi hỏi nhau một cái tai hại ghê lắm, là họ đòi hỏi đối phương phải ái họ, chứ họ không có đòi hỏi đối phương phải bi họ. Mà đối phương ái họ là họ chết đấy. Đối phương ái họ là nó bận buộc họ chết luôn. Nhưng mà mất cái ái nó đi á, không có cái ái đó á, thì họ không có đọc ra được. Tại vì họ lấy ái đó là hạnh phúc. Họ luôn cho tình thương đó là hạnh phúc. Cái tình thương sở hữu, cái tình thương vị kỷ. Tại vì ái đó là tượng trưng cho cái sự mà bất bình đẳng. Và bi á thì tượng trưng cho sự bình đẳng. Tại sao ái tượng trưng cho bất bình đẳng? Khi mà khởi ái lên đó thì đương nhiên cái tâm của mình nó phải bất bình đẳng. Tại vì mình ái người này thì đương nhiên mình phải bất bình đẳng với người kia, thì cái ái nó đọc được. Có nghĩa là tôi đặc biệt cho một người thì có nghĩa là tôi ái người đó. Đó. Vì như vậy mình ái nó phải dựa vào cái môi trường bất bình đẳng nó mới hiển được, nó mới sinh ra được. Còn nếu dựa theo bình đẳng thì nó thành không được. Nếu dựa theo bình đẳng ai cũng đối xử như ai thì người ta sẽ nói mình mà phải chi như vậy, anh đấu thương tôi đâu, bởi vì anh không đấu xử tôi cũng hay như mọi người thôi. Như vậy thì bình đẳng ái sẽ chết, mà bất bình đẳng thì ái mới sống. Cho nên rõ ràng một khi nó bất bình đẳng thì đương nhiên cái đó nó không phải là một cái tốt đó. Đó nó là một cái thiên lệch. Cho nên như vậy cái nếu mà người nào mà hô rằng là mình có thể ái theo cái tinh thần ái đó mà ái hết chúng sinh, là một là thiếu hiểu biết, hai là nói láo. Tại vì cái ái đó khi nào nó phải đi cái bất bình đẳng nó mới thành tựu được. Còn nếu nó bình đẳng thì cái ái đó ai tin hết. Có như mình nói tôi ái quốc thì tôi phải coi chủng tộc Việt Nam là hơn hết á. Tôi phải kỳ thị các chủng tộc khác, tôi phải bắt các chủng tộc khác phục sự chủng tộc Việt Nam thì người ta sẽ thấy tôi yêu nước thương nổi. Còn giờ tôi nói tôi yêu thương dân Việt Nam lắm, nhưng mà tôi cấm cản dân Việt Nam không có được làm lợi ích trên đầu trên cổ dân Lào hay dân Campuchia thì dân Việt Nam sẽ nói tôi nói ái quốc. Rồi cũng vậy, ở cuộc đời thế nào cũng như thế. Cho nên cái ái nó phải đi đôi với cái sự bất bình đẳng. Nhưng mà cái thương của bi là một cái thương có trí tuệ, một cái thương không có sở hữu, một cái thương không có cái phần là riêng cho một ai mà một cách bình đẳng. Và vì cái bi như vậy sáng suốt hơn, vì cái bi biết rằng là cái bình đẳng như vậy mọi người đồng được lợi thì cái lợi đó mới thực lợi. Còn bất cứ một cái lợi nào đó mà chỉ riêng một người được lợi mà những người khác không được lợi, cái lợi đó không phải là một thực lợi. Bởi cái lợi đó là một cái lợi của đấu tranh, của nguy hiểm. Như Lão Tử nói, người ta cho công hầu khanh tướng đó là lợi, nhưng mà tôi đây cho cái đó không phải là lợi. Bởi vì nếu tôi nắm cái đó thì tự nhiên tôi tăng thêm kẻ thù, tôi bị nhiều người ghét, nhiều người dòm dò, và người ta chưa chắc đó là lợi. Nếu mà lợi á thì mình phải không có kẻ thù, không có bị người ghét, không có bị hại. Còn đây tự nhiên bị nhiều kẻ ghét, bị nhiều kẻ hại, bị nhiều kẻ chỉ trích, như vậy sao gọi là lợi? Như vậy là bất lợi. Ở đây cái nhìn của cái kẻ trí giả khi nào nó cũng thâm sâu hơn cái nhìn của phàm phu. Cho nên một khi mà cái ái thiên vị như vậy đó, thì là những cái ái đó là những cái đấu tranh. Và cái đấu tranh như vậy, ái ở trong một tinh thần đấu tranh thì ái đó là một cái ái thất lợi. Nhưng mà cái tinh thần mà bình đẳng đem đến lợi chung cho mọi người thì tinh thần đó, cái lợi đó mới có thể là lợi. Tại một khi mà ai cũng đồng lợi thì nó mới lợi được. Tức là ai cũng đồng được, mà cái lợi hơn hết là cái lợi đó là cái lợi của Phật Pháp, là làm cho mọi người đồng hiểu. Và khi mọi người đồng hiểu như vậy á thì mọi người đồng có lợi. Cho nên cái trí tuệ là giải quyết mọi thứ, mọi sự. Còn nếu không á thì ái nói trên nó không có lợi, mà nó đưa đến cái hại. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói là cắt ái. Cái cắt ái từ thân nó để chỉ cho cái sự bình đẳng của bi, cho nên mới nói bi đưa đến trí tuệ. Và ái với thân nó mới là nguồn gốc của vô minh, là nguồn gốc của mọi cái rắc rối, mọi cái lộn xộn ở cuộc đời. Đó là ái với lại thân. Cho nên phải cắt ái. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy mà Đức Phật mới không có nói một cái hạnh phúc nào khác hơn một cái hạnh phúc của sự giác ngộ, là khi có tứ vô lượng tâm này. Mà khi tứ vô lượng tâm này thì không thấy có cái ái riêng nào nữa. Cho nên không thấy có người tôi thương và người tôi ghét. Cho nên cái tình thương nó không còn có biên giới để mà hạn hẹp vào trong một cái gia đình hay là một cái đất nước hay là trong một cái gì hết. Mà nó là cái chúng sinh. Cho nên Đức Phật mở miệng là chúng sinh. Cho nên đệ tử Đức Phật, người tu Bồ Tát Đạo, theo như là trong kinh Maha Lát Nhã hay là kinh Hoa Nghiêm, nó mở miệng ra thì phải đừng nghĩa chúng sinh, tức là phải vì chúng sinh hết. Cái nhất thiết không có đương nghiệm cái gì hết, thuộc về ái mà thuộc về bi. Cho nên có bi thì nhất thiết chúng sinh đều được nhờ,
mà có ái thì nhất thiết chúng sinh đều bị hại, kể chính cả những đương sự trong cái ái đó cũng hại lẫn nhau nữa, cũng làm khổ lẫn nhau nữa, cũng làm hại lẫn nhau. Hà huống là vì ái đó mà hại biết bao nhiêu người, vì ái vợ ái con đó mà người ta mới tham ô nhũng lặng, mới tạo nên ma cốt hay là su hạt tô, nó ví dụ như thế đó, mới tham ô nhũng lặng như vậy. Chứ nếu không có cái ái vợ ái con nghĩ cho cái gia đình mình á, thì nó không có những kẻ như vậy, mà nó không có cái tội như vậy, và những cái tội như vậy nó không có xảy ra trên thế gian. Cho nên những cái tội đó nó không xảy ra ở trên những cảnh tỉnh độ của Đức Phật. Những cái lỗi đó, những cái tội đó, những người mà sinh về thế giới Đức Phật không bao giờ phạm được hết. Những người sống trong bi tâm này kia là đoạn được hết những nhất thiết ác đó, đoạn được hết nhất thiết những cái nghiệp ác nó dây dưa từ đó, từ những cái tham ô những làm nó làm hại vô số người à. Cho nên trả vô số quả trong vô số đời. Thì do người phát những cái tâm như vậy, tu những cái tâm như vậy, nó đoạn diệt sạch sành xanh. Cho nên khi phát tâm tu như vậy thì hiện tiền chưa thấy gì hết, nhưng mà tại vì con mắt mờ nó không thấy, nhưng con mắt trí tuệ thì thấy, thấy là trong các đời sau mình né được vô số những cái nạn khổ do cái sự phát tâm. Cho nên ngài Triệt Ngộ cũng nói, ngài Triệt Ngộ là tổ thứ 12 của tịnh độ, cũng nói rằng là nếu khi mình phát tâm niệm Phật một cái á, nó sinh vô lượng công đức mà mình đâu có biết. Tại vì mình phát sinh cái tâm niệm Phật á, thì mình ngăn được nhiều cái tâm niệm khác. Mà những cái tâm niệm khác ở thế gian của mình, nó là toàn là tâm niệm mình sống trong cuộc đời này bắt nguồn từ cái ái mà nó khởi đủ thứ những tâm tham sân si. Mình nghĩ kỹ á, mình sẽ thấy từ cái tâm niệm ái mà nó khởi đủ thứ những ái. Và cho nên trong cuộc đời này mình bị cái ái nó chi phối 100% mọi cái niệm. Mọi cái niệm suy nghĩ tính toán, và rồi mình vào cái con đường phải suy nghĩ này tính toán kia, phải tranh đấu, phải liều sống chịu chết, đều phát sinh từ ái, từ cái gốc của ái mà nó tạo thành mọi sự như vậy. Nên thành ra mọi cái tâm niệm nó dưới mắt của đạo Phật đều gọi là tà niệm. Nhưng mà khi niệm Phật thì ngăn cản được cái đó, mà niệm Phật nó thì nghĩ tới những cái vấn đề của Phật pháp, phải nghĩ tới Đức Phật là một người rộng độ chúng sinh, một người không có cái ái riêng biệt. Nếu Đức Phật là một người mà có một cái ái riêng biệt như vậy thì không có kinh này, thì không có đem lao la đi tu, không có bị Gia Du Đà La trách móc. Thì Đức Phật đã ở nhà yên vui hạnh phúc, gia đình đầm ấm với lại Gia Du Đà La và La Hầu La, xung quanh là thần dân quần thần sung sướng lắm à. Nhưng mà Đức Phật biết bản chất của nó không phải là hạnh phúc, cho nên Đức Phật mới đi cầu tìm hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người, trong số đó có Gia Du Đà La, có La Hầu La, có Tịnh Phạn, có Ma Ta, có Maha Bát Xà Ba Đề và vân vân. Và tất cả những Maha Bát Xà Ba Đề hay Ma Ta ở trong các đời quá khứ Đức Phật đi tìm chung. Và chính cái động lực đi tìm chung đó là vì tất cả, tức là vì chúng sinh mà Đức Phật phát sinh ra những cái tâm như thế này, tức là từ tâm hay bi tâm. Thành ra nó mới đưa đến một cái trí tuệ, một cái hiểu biết. Cái hiểu biết đó có một cái năng lực đoạn sạch tất cả những cái nguyên nhân gây ra ác là ái. Cho nên ái nó gọi là vô minh. Nên dưới mắt của Đức Phật, đó là lý do là tại sao gặp Phật khi nào cũng nói cát ái từ thân thì mới nhập đạo. Cái con đường để nhập đạo đầu tiên, cái cửa đầu tiên để nhập đạo, không thể bỏ được cái cửa mỏ của cát ái. Thành ra vì vậy mới nói là chúng sinh bị ái vô minh. Cho nên khi niệm Phật một cái đó thì nó cắt được những cái chủng tử ái, chủng tử tạp niệm đó đi. Cho nên niệm Phật nó là chính niệm. Tại vì không có niệm một cái gì mà cao thượng hơn. Ở cuộc đời này người ta niệm hết người này đi niệm các người kia, nhưng mà niệm người nào á, thì người nào người đấy cũng đều là bị vô minh ràng buộc, bị vô minh bận buộc, bị cái da vô minh nó bận buộc. Chỉ có niệm Đức Phật là người thoát ly được ba cõi. Cho nên niệm Đức Phật đó, do vì niệm Đức Phật có nhân duyên Đức Phật, cho nên bị cái nhân duyên của Đức Phật kéo. Mà nhân duyên của Đức Phật là những cái nhân duyên của giác ngộ, cho nên mình bị nhân duyên giác ngộ nó kéo theo cái xu hướng của giác ngộ, gọi là hướng giải thoát. Còn mình ra nhân duyên với lại mọi người ở thế gian thì những cái nhân duyên của mọi người thế gian là những duyên của phiền não, của bận buộc. Cho nên khi mình kết thân với một người nào thì cái nhân duyên của người đó nó nhúng vào mình, cho nên mọi cái phiền não người đó mình phải chia sẻ đó. Mọi cái lo âu của người đó mình phải chia sẻ. Nhưng mà chúng sinh giống như mà bị ghiền cái chất ái dục, cho nên cảm thấy rằng là có cái lo âu như vậy nó mới yên. Cũng giống như rằng là cái anh xì ke nó phải có cái chất ma túy vô vậy đó, thì mới cảm thấy rằng là yên được. Cho nên trong cuộc sống đó, người ta sợ phiền não nhưng mà người ta chuộng phiền não chứ không phải người ta sợ thiền. Đấy, đó là một cái bệnh đó, một cái bệnh của tâm lý, một tâm lý vô minh. Tên cái bệnh người ta mang danh ai cũng sợ tham sân si đó, sợ giết chém, sợ hận thù, sợ thế lắm nhưng mà ưa. Cho nên thường thì mình cứ ngồi mình lắng nhìn, mình thấy tâm lý mọi người ai cũng ưa đó, ưa thiệt. Cho nên chẳng hạn như là mình thấy không, tiểu thuyết, phim ảnh, bất cứ cái gì mà không có mùi tham sân si ở trong bị người ta chê. Người ta nói cái phim nó dở ẹt, cái chuyện nó nhạt nhẽo, cái chuyện mà cứ mọi người tán ra ăn uống nhìn nhau vui vẻ, mọi người hoan hỉ không ai thủ ai, rồi chiều tiếp như vậy, ngày mai tiếp như vậy, hết chuyện. Đó là chuyện nó ngon lắm nhất, tôi yêu nhau. Cái chuyện phải có ngang trái, eo le, ly kỳ, gây cứng, rồi oan ức, rồi đau khổ, tăng thương, những chuyện hay quá. Hay quá là cái gì? Hay quá, tôi có tham sân si, hay quá. Có cái chuyện mà không có mảnh may tham sân si nào, tức là lãng xẹt rửa ác thôi. Và như vậy thì rõ ràng người ta ghiền tham sân si gì? Hết ngày, hết đêm, hết cái tuồng tham sân si này đến tuồng tham sân si kia. Rồi tham sân si dữ dội, phù cái cấn của tham sân si mà hốc hiểm, khó xử chừng nào thì mình thấy mình gật cù. Hay quá, đó. Còn cái chuyện từ đầu đến cuối mà toàn là những người khôn ngoan, không ai phạm cái gì hết, không có cái lỗi gì xảy ra. Giống như tôi kể một chuyện ma rùng rợn nhất, ghê gớm nhất. Tụi nhỏ nó mà chuyện thì không ghê gì hết trơn. Tôi kể chuyện bình thường nó ghê quá. Mà tôi kể chuyện, tôi bảo rồi có cái chuyện ma này ghê nhất. Nó bảo đâu tôi kể xong mà không ghê. Mà thật ra là ghê nhất. Tại sao? Tôi kể tôi bảo có cái lâu đài ma đó. Đồng bài nó là ma ghê kinh khủng, cứ gớm. Ghê đến độ không ai dám tới, không ai tới gần nhất. Cho nên không ai biết gì về nó nữa, không ai dám tới nhất. Hết chuyện. Tôi được ghê cái đồ mà nó đến ra nên ghê lắm, tôi nó nói chuyện gì mà không ghê. Nó thực chất là ghê nhất, ghê cái đồ mà không có ai dám đánh mạnh tới, không ai dám đến. Đấy là mấy ghê nó làm ghê. Có cái chuyện mà ghê tiếp theo thì người ta có dám tới thì tụi nó là ghê quá. Có cái chuyện ghê nhất thì nó chê nó làm không có ghê chút nào. Có thể kể chuyện này không có ghê gì đấy, chuyện gì mà lãng xẹt. Chuyện mình có 5 phút xong rồi, cái đó thì đặng biết con ma thì tới làm cái gì. Cho nên đâu ai dám bén mảnh tới, tới là chết, cho nên ai dám tới hết, hết chuyện. Cái mấy đứa nó bảo chuyện gì lãng xẹt. Lãng xẹt mà không có bình luận, chứ không có ghê gì hết trơn. Thực chất là ghê. Thì cũng vậy, cho nên con người ta nó thiếu cái chất liệu tâm sinh nó nhiều đời nhiều kiếp, nó trong đó rồi. Đó. Nhiều đời nhiều kiếp trong nó si mê cái đó ghê lắm rồi, đắm đuối si mê. Đó, nên nói si mê lầm lạc. Cho nên khó rồi, khó bỏ lắm. Khó mà chịu ly nó lắm. Cho nên khi niệm Phật như thế đó thì mình liền những cái như vậy. Niệm Phật như vậy mới có cơ may để sinh bi. Nếu mình biết Đức Phật mình đâu có biết tới từ hay bi là cái gì đâu. Mà muốn biết đến Đức Phật thì phải cần đến cái niệm niệm Phật. Phải nghĩ tới Đức Phật. Niệm Phật tức là nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tưởng đến Đức Phật, và tưởng đến tất cả những cái nhân duyên xung quanh Phật. Đó là 6 ba la mật, đó là thập thiện pháp, đó là bồ đề tâm, đó là tứ vô lượng tâm, đó là tứ đế, vân vân. Đó là niệm Phật, niệm pháp. Niệm Phật thì tự nhiên năng sinh niệm pháp. Và niệm pháp đó thì thành được cái lý giải thanh tịnh. Mà vì niệm pháp đó, cho nên năng sinh được niệm tăng. Thì vì niệm Phật niệm pháp cho nên niệm tăng. Đây là nói theo một cái lối bình thường. Cho nên nghĩ tới tăng, tìm tới chùa, tìm tới tăng. Còn hai nữa là nói là niệm pháp đây đó, là nhìn cái kinh điển xong rồi mới suy tưởng tới một cái lý giải chân chính cho mình. Rồi vì niệm tăng cho nên mới có thể thành tăng, vì niệm tăng cho nên mới có thể thành tựu được tự hành thanh tịnh. Cho nên nếu mà nói thẳng là niệm Phật là niệm tới tác, mà niệm pháp là niệm tới lý giải chân chính đó, mà niệm tăng là niệm tới sự hành thanh tịnh đó. Cho nên niệm tam bảo đó là niệm sự giác ngộ viên mãn, là bản thể của nó là giác, và diệu dụng của nó là độ sinh. Độ sinh đó là qua cái lý giải chân chính với lại cái sự hành thanh tịnh. Đó là niệm tam bảo. Cho nên niệm tam bảo thì nó thành như vậy. Nhưng mà niệm ở cuộc đời thì mình thấy quá rồi, mình thấy ở nơi mình rồi, và mình thấy ở nơi mọi người rồi. Mình cứ trách móc mọi người, mình cứ trách móc mọi người là ác. Nhưng mà đừng quên rằng mọi người ác đó chỉ vì cái ái của người thân, chỉ vì phục vụ cho cái ái của người thân thôi. Cho nên mọi người phải ác với kẻ khác bất bình đẳng để ái. Cho nên Việt Nam mình trách móc là Trung Hoa cứ xâm lấn Việt Nam, nhưng mà Việt Nam không quên và vẫn ca ngợi những anh hùng Việt Nam mà thôn tính Campuchia và Lào và Chân Lạc, Chiêm Thành, và những người mà đi thôn tính xứ khác của mình đó thì được mình tôn vinh là anh hùng. Nhưng mà mình trách móc những anh hùng của Trung Hoa là giặc, là bọn xâm lược. Cho nên thấy rõ ràng cái ái nó bất bình đẳng đến độ như vậy. Cái ái nó si mê đến độ nó thường làm những cái nó lên án, nó thường hành động những cái mà nó rất là lên án. Cái ái nó rất hiểu lỗi, cái ái nó là bất bình đẳng, cái ái nó là vi phạm vào những cái điều mà nó lên án. Thành ra gốc của nó là gốc bởi nơi sự vô minh. Cho nên niệm Phật thì mới năng sinh như vậy. Với hai nữa, niệm Phật thì mới có cơ hội để biết tới Pháp, biết tới Tăng, và chung cục có thể có cơ hội gặp được Phật và bất thối chuyển. Tức là sinh lên các cõi tịnh độ của Phật. Cho nên các cõi của Phật vì như thế được gọi là cõi tịnh. Cõi tịnh nó là chỉ cho cái sự rằng là không có đọa, tức là không có cách cơ hội để đọa, không có những cái cảnh giới để đọa, cho nên được gọi là cõi tịnh. Còn cõi này là cõi quế độ, là thế giới Ta Bà này là quế độ. Cho nên vì như thế mà đối với bi tâm á, thì phải thấy chúng sinh như vậy, chúng sinh bị cái ái vô minh nó, cho nên mới tạo cái nghiệp sinh tử như vậy. Cho nên vì như thế mà mình vì chúng sinh mà vì mình nữa, vì mình là một trong những cái chúng sinh bị ái vô minh nó, cho nên phải chiến đấu, chiến đấu với lại cái lực của vô minh nó, cái lực của ái. Dưới mắt của đạo Phật thì ma vương, hay là nói chung cho cái khổ nghiệp, cái nghiệp khổ này đó, mà đạo Phật cũng ám chỉ luôn, là ám chỉ bằng cái chữ ma vương đó, mà kiềm tỏa cái thế giới này đó, bằng cái gì vậy? Bằng mũi tên ma ái. Chúng sinh do ái mà không cách gì khởi bi được. Tại vì do ái như vậy làm sao khởi bi nổi? Cái tâm ái nó lúc nào cũng bất bình đẳng, nó cũng có một cái riêng tư cho mình. Mà vì riêng tư như vậy cho nên không thể nào bình đẳng được, không thể nào nhìn mọi người dưới con mắt mà mình có cái trách nhiệm phải lo cho họ. Cái ái nó khiến cho mình thấy mình chỉ có trách nhiệm lo cho mình và cho những người mình thân. Và những người mà được mình ái, họ cũng đòi hỏi mình phải có trách nhiệm như vậy. Mình không được có trách nhiệm lo cho những kẻ nào khác, như vậy là không ái họ được. Và mình phải có trách nhiệm lo cho chính họ, đó mới nói lên cái ái cao thượng của thế gian, mà thế gian ca ngợi hàng ngày. Hết tình này đến tình đó nó ca tùm lum đó. Nhưng mà nó đều là những cái mà rằng là nó có tính chất như vậy, nó đi chống ngược lại đi, chống lại với tứ của lượng tâm. Thành ra chính vì khi mà mình nhìn thấy như thế đó, thì chính cái ái đó nó làm cho mình không phát khởi cái tâm như vậy được. Cái ái nó không làm cho mình vì không sinh bi, vì không sinh tử, cho nên không bao giờ có cái tâm phục vụ, cái tâm làm thế nào diệt khổ cho mình và mọi người, cái tâm làm thế nào khiến cho mình và mọi người được an vui. Vì không có cái tâm như vậy cho nên không có một cái động lực đôn đốc cái trí tuệ của mình nó được vun bồi, được mài giũa để tìm ra phương cách là diệt khổ và ban vui. Mình không có động lực đó, cho nên cái khả năng mà diệt khổ ban vui của mình nó mãi mãi chôn vùi ở dưới cái lớp bùn ích kỷ, không bao giờ nó nhô lên được. Nó giống như mặt nhật luôn luôn bị che đậy bởi một lớp áng mây đen dày đặc. Trừ khi quét sạch cái đám đi thì ánh sáng của mặt nhật nó tự chiếu. Quét sạch những cái tâm đi khởi từ và đi lên thì tự nhiên trí tuệ nó sáng soi. Và trí tuệ đó như Đức Phật nó bổn lai nó có, ai cũng sẵn có hết. Nhưng bởi vì cái tâm bất bình đẳng tự tư kia không cho trí tuệ chiếu che mờ, nó không làm cho mình nhìn thấy được cái phương cách. Mình chỉ thấy được cái phương cách làm thế nào cho mình được tự lợi, làm cho thế nào cho mình tự không bị khổ. Và mình không nhìn thấy được cái phương cách của làm thế nào cho mình và hết thời chúng sinh. Cho nên nếu mà không có cái niệm Phật thì không thể đưa đến như vậy. cho nên niệm Phật là chính niệm. Một niệm gọi là chính niệm là một cái niệm mà khi mình khởi cái niệm nó ra là mình và hết thảy chúng sinh đều được lợi ở cái niệm đó. Tà niệm là một cái niệm mà khi mỗi lần khởi nó lên là có nạn nhân. Còn chính niệm khởi lên đó thì kể cả những người trong quá khứ cũng có thể được nhờ. Cũng như khi mình khởi cái niệm tri ân thì cha mẹ trong quá khứ được nhờ, thì mình mới nghĩ cái chuyện độ. Cho nên vì vậy mình nghĩ cái chuyện độ hết thời chúng sinh, thì trong đó có tất cả các cha mẹ trong đời quá khứ. Thì những cái niệm như vậy gọi là chính niệm. Cho nên nói thẳng là niệm Tam Bảo là chính niệm, niệm Phật là chính niệm, niệm Pháp là chính niệm, niệm Tăng là chính niệm. Cho nên Tam Bảo là chân chính. Vì Tam Bảo là chân chính cho nên niệm Tam Bảo là niệm chân, niệm chính, là chính niệm. Cho nên vì như vậy đó mà khi thấy như thế thì phải suy nghĩ tới mình và chúng sinh, làm sao giải quyết ra được khỏi mọi cái vấn đề của vô minh, của ái. Trong Dhammapada hay nói rằng là người mà muốn vượt qua khỏi con mắt của tử thần, tức là muốn liễu sinh tử, bất sinh bất tử, thì phải bẻ mũi tên ma ái. Bẻ mũi tên ma ái vượt tầm mắt tử thần. Nếu mà không bẻ mũi tên ma ái á, thì thua. Cho nên mình biết cuộc chiến của ma vương đối với Đức Phật, mà cái khí cụ cuối cùng, cái tấn công cuối cùng, nỗ lực cuối cùng của ma vương ai cũng thừa biết, đó là mũi tên ma ái. Đó là ma vương bắn cái mũi tên ma ái đến Đức Phật. Với ma vương thường tự hào là không kẻ nào thoát khỏi cái mũi tên ma ái này hết. Cho nên trí tuệ nhưng mà chưa viên mãn như Ajita ở trong đây, còn bị mũi tên ma ái làm cho sụp đổ. Vì vậy mà ma vương hy vọng là ma vương chưa bao giờ bắn sai hết. Cho nên bây giờ đụng với lại tay trí tuệ này, mà sau khi bao nhiêu cái trí cụ khác đánh thắng, bây giờ đem đến cái bùa bối cuối cùng tối thắng và chung một phần thua. Tức là Đức Phật là người bẻ mũi tên ma ái và quả nhiên vượt tầm mắt tử thần, có nghĩa là vô sinh pháp nhẫn rồi, có nghĩa là vượt ra khỏi ba cõi rồi, không còn tái sinh trong ba cõi nữa. Cho nên vì vậy thiên ma ba tuần thua. Cho nên kẻ nào mà quy theo Đức Phật hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy, nó tức là theo tinh thần của Đức Phật, là phát tâm tu cầu thành Phật đạo, phát tâm vì tất cả mọi người như vậy, gọi là phát bồ đề tâm, thì ma vương phá không nổi. Tại vì Đức Phật là người do phát bồ đề tâm thành tựu bồ đề tâm mà trở thành một bức tường kiên cố, khiến cho mũi tên ma ái của ma ba tuần không vào được, không phải không vào được, có vào được cũng hóa thành một cánh sen rơi xuống thôi. Tại đối với Đức Phật cái gì cũng tịnh hóa, Ngài tịnh hóa hết mọi pháp, không còn một cái pháp nào dưới mắt Đức Phật là nhiễm nữa hết. Pháp nào cũng trở thành cái pháp để độ sinh. Cho nên ái đối với mình á, là một cái bận buộc, ái đối với Đức Phật là một phương tiện để độ sinh. Cho nên Đức Phật xuất hiện nơi đời dưới dạng như vậy, dưới những dạng tình cảm như vậy, nhưng mà đầy những cái tình cảm nó đến với trí tuệ, dùng những cái tình cảm nó để đến với mình, và rồi khai thị cho mình biết những cái tình cảm đó là không bằng trí tuệ, để đẩy mình đến con đường của trí tuệ, để làm cho hết thảy đều được giải thoát. Cho nên ái đối với Đức Phật, sân đối với Đức Phật, si đối với Đức Phật, dưới cái trí tuệ của Đức Phật thì tham hay sân hay si gì mà dưới cái huệ đều trở thành phương tiện pháp hết. Cho nên nếu mà tham là một cái không đúng hay sân không đúng, nhưng mà có huệ vô thì đúng, thì tự nhiên nó thành trí huệ hóa hết, thì sân đó cũng là một phương tiện để độ sinh, giống như là vô hiểm túc vậy. Ở trong kinh Hoa Nghiêm như thấy người bây giờ đó là sau bi rồi. Bây giờ đến thế nào là hỷ tâm. Nếu thấy người tu thiện nghiệp, cầu quả tam cửa, khuyến khích giúp đỡ tùy hỷ. Thấy người hưởng sự vui, tâm mình cũng tùy hỷ. Thấy người đoan chính, thấy người mạnh khỏe, thấy người giàu sang, thấy người trí tuệ, thấy người từ tâm, thấy người hiếu thuận. Nói tóm lại thấy tất cả các người làm việc phải thì mình tùy hỷ, đó gọi là hỷ tâm. Hỷ tâm tùy công đức. Hỷ tâm đó là mình thường tán thán, mình thường hoan hỷ trước những cái việc làm công đức. Cái tinh thần đó là một cái tinh thần trợ cho cái bố thí rất là mạnh. Thì thường thường Đức Phật hay nói là mình hoặc là tự tác hoặc giáo đắc tác hoặc kiến tác thì công đức đều bằng nhau. Cho nên chính vì vậy mới nói công đức khuyến thỉnh cũng ngang với lại công đức thuyết pháp, tại vì đó là giáo tha tác, thuyết pháp và tự tác. Còn người khuyến thỉnh thuyết pháp là người giáo đắc tác, tại vì khuyến thỉnh người khác thuyết, tuy mình thuyết nhưng mà mình bảo người khác thuyết, tức là giáo tha tác. Và những người nghe là kiến tác tùy hỷ, nghe nó là kiến tác tùy hỷ. Thì Đức Phật bảo công đức nó như nhau. Công đức như nhau là đúng vậy, khi người mà lãnh thọ cái pháp của Đức Phật rồi, sau khi mà nhận cái của thí đó rồi á, thì ngang với người thí, cũng có cái trí tuệ hết như vậy. Cho nên chư tổ khi lãnh thọ được cái thí pháp của các bậc thầy thì cũng giác ngộ ngang hàng. Cái trí tuệ đó khi thí một cái nó thì tổ cái trí tuệ xong không mất mảy may, mà thí sạch, chứ không phải cần phải giữ lại một chút, chứ không mình ngu sao. Mình cho hết rồi chứ mà mình ngu sao, cho nên mình phải cho ít ít trí tuệ thôi. Giống như là người người giàu có tài trí thì phải nghĩ vậy, bảo giờ mình có 1.000 thôi mình cho 10 đồng, chứ còn mình cho nhiều quá rồi mình hết tiền xong. Nhưng mà trí tuệ thì nó không như thế, cho nên trí tuệ sẵn sàng cho hết, cho nên người nhận được hết. Nhưng mà người cái huệ thí, cái pháp thí là vô lượng vô biên, giống như hôm qua ở trong kinh Kim Quang Minh Tối Đăng Vương nói đó, là nó vô lượng vô biên, là cho hoài cũng hết đó, cho người này cho người kia, giống như là cái lửa đó, mồi hoài hết. Mình đừng có sợ rằng là lửa tôi có chút xíu như vậy mà ai cũng đấy xin hết thì còn gì lửa tôi nữa đó. Nhưng mà không đó, càng cho nó càng cũng hết. Thì cái trí tuệ nó cũng vậy. Thì vì như thế đó, thành ra nó tùy hỷ. Cho nên tùy hỷ đó là do nên những cái tâm từ tâm bi mà nó năng tạo thành cái gì. Tâm từ tâm bi là cái tâm mà muốn diệt khổ, muốn ban vui. Cho nên cái tâm đó thấy tất cả những cái công việc diệt khổ và ban vui đó đều rất là hoan hỷ. Hoan hỷ cả thân, cả ý, tức là thân tâm đó, đều hoan hỷ. Thân tâm đều hoan hỷ như vậy, cho nên thường mình thường làm, thường bảo người làm, và thường thấy mọi sự đó mà hoan hỷ. Do cái sự hoan hỷ đó mình mới thường làm, tại vì mình thích. Do cái hoan hỷ đó mà mình mới thường khuyên người làm. Do cái hoan hỷ đó mà mình thấy mình làm hoặc là mọi người làm, mình đều hoan hỷ. Tức là mình lấy tất cả những cái việc tốt đó làm cái điều vui. Và do vì có thể nói rằng là lấy tất cả mọi cái điều tốt nó trở thành niềm vui hoặc là hạnh phúc của mình. Còn bình thường thì mình chỉ thấy rằng là người mình ái hoan hỷ là mình hoan hỷ. Còn người mình ái mà trâu mày á thì mình cũng tức tối. Mình bảo đứa nào làm vậy. Còn đây á thì mình thấy tất cả mọi cái sự tốt đẹp ở trên thế gian này đó, là cái sự hoan hỷ. Thì chính cái nuôi hỷ tâm đó nó biến cái tâm của mình thành thanh tịnh. Nó biến tâm mình thanh tịnh là bởi vì trái với hồi xưa, vì thằng Hữu á, hồi xưa mình chưa từng như vậy. Hồi xưa là mình chỉ có hoan hỷ hay sầu khổ theo cái ái, và cái ái chi phối mọi cái hoan hỷ hay là mọi cái sầu muộn của mình. Nhưng mà bây giờ bi và từ chi phối, cho nên mình hoan hỷ theo bi và từ. Vì bi và từ chi phối cho nên mình thấy cái gì mình cũng có thể hoan hỷ được. Cho nên mình thấy một người được vui mình hoan hỷ, mình thấy một người được khổ thì mình phải suy nghĩ cách làm cho họ hết khổ để mình vui, và mình muốn thấy họ vui là do nơi hỷ tâm. Mình thấy vì cái người được vui mình thấy thích, cho nên mình thấy những người không được vui mình muốn, mình thấy thích, tức là muốn cho họ được vui. Và mình cái vui đó là cái vui của mình, cho nên mình muốn làm cho họ vui. Cho nên cái người nuôi hỷ tâm như vậy thì cái sự nghiệp của cái người nuôi hỷ tâm này dễ bố thí pháp và dễ bố thí tam thí, tức là nội thí, ngoại thí hay là đại thí gì cũng đều có khả năng bố thí. Đó là nhờ cái hỷ tâm. Mà cái hỷ tâm này nó nói sau từ bi là bởi vì do nơi những cái từ bi, động lực của từ bi, do nơi từ muốn ban vui mà nó khởi bi. Vì muốn ban vui cho nên phải tận diệt cái khổ, mà vì quen cho vui vì quen việc khổ, không thấy, không muốn thấy có khổ, không muốn mọi người bị khổ, mà chỉ muốn mọi người được vui, mà muốn thấy cái vui, cho nên nó sinh hỷ tâm. Cho nên hỷ tâm như vậy, cho nên vì do chính cái hỷ tâm đó nó lại tương trợ lại, nó tương trợ lại cho cái từ tâm và cái bi tâm một cách mạnh mẽ. Tức là khi nào cái từ bi tâm nó cũng phải làm thế nào để xóa bỏ mọi cái mà không tùy, để xóa bỏ tất cả những cái khổ hay cái gì. Cho nên thấy chúng sinh, thấy chúng sinh được lợi lạc thì mình vui, thấy chúng sinh không được lợi lạc thì mình muốn chúng sinh phải được vui để mình được vui. Và mình thấy rằng như vậy chúng sinh, bao giờ chúng sinh được vui tôi mới được vui. Cho nên nếu mà nhìn cho kỹ á, thì trong từ có bi, có hỷ, có xả. Trong bi á, có từ, có hỷ, có xả. Pháp nào của Đức Phật cũng vậy. Một pháp á, cái nhất các pháp khác. Nói biệt thì nói như vậy, nói tổng thì thật ra một vị Bồ Tát có từ tâm tam muội thì đương nhiên có bi, có hỷ, có xả. Cho nên Di Lặc chứng được từ tâm tam muội không có nghĩa là Di Lặc chỉ có từ mà không có bi. Quan Thế Âm có bi, không phải Quan Thế Âm thiếu từ, thiếu hỷ, thiếu xả. Nhưng mà đó chỉ là, đó chỉ là mỗi người tu cái chi tiết nó khác, nhưng mà nó quy về một chỗ hết. Chỗ đó là vô lượng tâm. Vô lượng tâm nó bao gồm đủ hết cả bốn đặc tính như vậy, là từ bi xả. Cho nên do bi á, do vì bi muốn cho chúng sinh hết khổ được vui, do vì như vậy cho nên khi nào cũng lấy cái tâm vui của mình là cái tâm làm cho chúng sinh hết khổ. Cho nên vì vậy cuộc đời của mình phải làm theo những cái gì mình mong muốn và mình thấy thích, đó là cái sự diệt khổ cho chúng sinh. Cho nên vì vậy do hỷ mà tự nhiên nó sinh bi khổ mạng, mà do hỷ như vậy nó sinh từ, và rồi do hỷ như vậy mà nó cũng sẽ sinh xả nữa. Và thế nào là xả tâm? Và mà làm tất cả mọi công đức làm ân huệ cho người mà không trông cầu quả báo đời này hay đời sau, có gọi là xả tâm. Tức là cái xả tâm nó là đúng như vậy. Tức là khi mình làm mà nó chỉ có thuần một cái rằng là đắc đẳng giữa chúng sinh lai cộng mà tạo. Tức là thấy chúng sinh và mình á, không có phân biệt trong đó. Vì cái lý lẽ rằng là mình không có cái ái, bởi vì có cái ái đó là khi nào cũng có cái ngã. Khi có ngã thì có ái. Như trong Kinh Viên Sát, Đức Phật nói rằng là như máu huyết nuôi thân này, còn ái đó là nuôi cái ngã. Cái ngã mà ngã là ngã này, không ái thì không có cái ngã này. Cho nên có cái ngã thì tự nhiên có ái, có cái ngã cho nên có cái ái rằng là tôi phải thương tôi phải lo cho tôi. Khi có tôi, khi có chữ tôi được nêu lên đó, thì tự nhiên có cái ái đó, có cái ái tôi và người. Và tôi và người thì khác nhau, mà tôi phải lo cho tôi, đó là gốc của ái. Tôi phải cho tôi, cho nên phải biết rằng là ái là máu huyết để nuôi cái ngã đó. Mà vì cái ái như vậy cho nên không thể nào mà khởi từ khởi bi, không thể nào khởi hỷ. Cái ái nó làm cho mình tức tối khi mà cái đứa mình ưa nó được tuyên dương, nó được lợi lạc, nó được sự tốt lành. Cho nên không sao nó sinh nổi hỷ tâm. Mà nó không sinh nổi hỷ tâm thì làm sao nó sinh được từ tâm hay bi tâm. Cho nên một khi khởi với một cái từ bi nhìn nhất thiết chúng sinh như vậy, mà không phải là ái. Ái thì chỉ thấy có mình, và vì có mình cho nên có ngã sở là những cái của mình, tức là những người thân của mình. Vì cái lý lẽ nói trên đó mà không khởi được từ bi, cho nên do từ bi, do hỷ, nó sinh xả. Nó sinh xả là dưới con mắt của bi, nhưng mà đấy tôi nói bi là một con mắt của bình đẳng, là nhìn hết thời chúng sinh trong số đó của mình. Đồng bị một cái nghiệp như vậy, đồng chịu một cái khổ như vậy, cần phải được cứu hết. Và nếu mà mọi người đồng được như vậy thì mọi người đồng hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc thật. Hạnh phúc đó không có ai phải tranh giành với ai hết. Cho nên vì như vậy, vì như thế mà từ hay bi hay hỷ nó đưa đến một cái tinh thần xả. Xả đó là trong đó chỉ thấy nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, mà không thấy có ngã đó. Mà chỉ thấy rằng là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, và chúng sinh trong đó có mình trong đó, ngã đẳng giữa chúng sinh, và không có một cái ngã riêng biệt về chúng sinh riêng biệt. Cho nên Đức Phật lấy ngã là chúng sinh. Người ta làm cái gì thì đương nhiên là tự động hiểu biết là người ta làm cho người ta. Nhưng mà Đức Phật cũng như Bồ Tát Đạt khi làm cái gì đó là làm cho chúng sinh. Mà Đức Phật hiểu rằng làm cho chúng sinh chính đó là làm cho mình. Còn chúng sinh không hiểu như vậy. Chúng sinh nghĩ rằng là làm cho chúng sinh là không phải làm cho mình. Còn Đức Phật thì nghĩ rằng chỉ có một cách làm cho mình, đó là làm cho chúng sinh. Phụng sự chúng sinh đó là phụng sự mình. Cái này thì tôi thí dụ hoài, chứng minh hoài. Thì mọi người ai nấy cũng phải đi làm đi ăn, đi làm đi ăn, làm cho người ta không cả. Mà làm cho người ta thì mới nuôi được mình. Còn nếu mà làm cái gì để nuôi mình đúng nghĩa thì không được, chỉ có đi ăn cướp. Còn mà làm cái gì đó cho người khác đó, thì nuôi được mình. Đức Phật thì luôn luôn như thế. Cho nên vì như vậy mà với cái tinh thần của từ bi tự nhiên nó năng sinh một cái xả. Năng sinh một cái xả là cái bất nhị, tức là một cái tinh thần không có sự phân biệt, tức là lấy hết chúng sinh làm mình. Cho nên có thể ban vui được cho hết chúng sinh, có thể diệt khổ cho hết chúng sinh, có thể thích thú khi chúng sinh đồng giác ngộ, và lấy cái đó làm cái điều thích duy nhất, gọi là mục đích độ như thế chúng sinh. Mục đích đó là do nên động lực là hỷ tâm. Mà hỷ tâm này có thể thành tựu được hay không, đó là nhờ xả tâm, và nhờ theo cái yếu tố của xả tâm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là dưới con mắt của từ bi á, đó, thì nói như theo tinh thần Kinh Kim Cương thì phải độ hết thế chúng sinh. Nhưng mà dưới mắt trí tuệ thì không có chúng sinh nào để độ. Cho nên có ông học là Tây Phương này, ông Edward Sundzen, ông nói, ông bảo Bồ Tát là một cái lực. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là một cái lực tổng hợp. Bồ Tát là một tổng hợp bởi hai lực mâu thuẫn. Bồ Tát là tổng hợp bởi hai lực mâu thuẫn. Đó là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi là tổng hợp thành một vị Bồ Tát. Nhưng mà hai lực nó mâu thuẫn. Tại sao? Tại vì dưới con mắt của từ bi phải độ hết thế chúng sinh, dưới con mắt của trí tuệ chẳng có chúng sinh nào để độ. Hả? Ấy thì ông nói như vậy mình phải hiểu lời của mấy ông philosophe. Ông nói vậy phải vậy. Chơi chứ không? Đó, nói chứ thôi, nhưng mà ông đâu có hiểu như vậy đâu, ông hiểu đúng. Đó. Nhưng mà ông chỉ nói theo cái tinh thần bình thường, hiểu không ạ? Nhưng chứ còn không phải là ông tinh thần như vậy đâu, không phải ông phê phán đâu. Đó, ông có phê phán tí nào đâu. Đó. Ông là một tay Phật tử, một người học giả Phật học. Đó, nhưng mà ông nói như thế là miếng định nghĩa theo Kinh Kim Cương, Bồ Tát là một tổng hợp bởi hai lực như thế. Đó. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải nhìn trên cái sự kiện đó. Đó. Dưới mắt của tứ vô lượng tâm này là nó bao gồm đủ hai cái lực, nó trên từ bi và trí tuệ. Và trong cái phương diện mà độ sinh như vậy, không có thấy có ngã trong nó, tức là không có thấy có một cái ngã, một cái ái. Nếu có ngã có ái thì tự nhiên cái năng lực độ nhất thiết chúng sinh không nổi, mà chỉ độ những một số này, một số nào đó thôi. Cho nên có nhiều người xuất gia rồi hay là Phật tử rồi mà cứ Phật tử học đạo rồi mà cứ hay còn cái tinh thần nationalist của Le Pen. Tức là vẫn cái kiểu mà là tại sao mình cứ học tổ Trung Hoa, tổ Ấn Độ, tại sao mình không tổ Việt Nam cái gì? Cái người học Phật không có nghĩ tới tổ Trung Hoa, tổ Ấn Độ, tổ Việt Nam thì mình nghĩ mình mà là tôi thờ Phật Việt Nam mà Việt Nam chưa có Phật, chỉ có Phật Ấn Độ à? Vậy rồi thì làm sao mà theo được đạo Phật? Trong khi Đức Phật thì chưa bao giờ mở miệng nói một câu là dân ca tỳ la của ta, chưa bao giờ. Cho nên tôi có xem cái chuyện vẽ của bên Thiên Chúa, cái chuyện mà Prince of Egypt đó. Đó. Thì cái ông Moses ông đi tu về mới nói với lại ông vua. Ông vua kia mới bảo vậy chứ bây giờ ông nhìn hả, thấy ông tôi xây dựng tôi làm này kia hơn cả ông vua bố nữa. Đi xây dựng mà làm hơn vua bố thì nô lệ phải chịu cực nhiều. Ông này bảo nói với ông vua là vậy ông thấy cái thấy của ông nó giống cái thấy của tôi. Ông này chỉ thấy là tôi xây dựng hùng tráng hùng vĩ, anh thấy công trình tôi chưa, thấy cái đó chưa? Ông này thì thấy là anh có thấy là bao nhiêu người đau khổ không, vua có thấy người đau khổ không? Hai cái thấy khác nhau. hai cái nhìn nó khác nhau. Một cái nhìn dân, một cái nhìn con người đó. Hai cái nhìn đó nó khác. Rồi ông này mới xin rằng là phải giải phóng hết mấy người nô lệ này, cho họ free, cho họ tự do để ông dẫn đi đường. Rồi hai bên đấu tranh. Tôi thì chỉ nhìn thấy cái điều là đạo Phật hơn. Tại vì đạo Phật, cái nhìn của đạo Phật còn thắng cái nhìn của ông này nữa. Là tại vì nhìn đạo Phật còn thấy cả là không phải chỉ có những cái người này đang đau khổ, kể cả những kẻ đang quất, đang cai trị nó cũng đau khổ. Những kẻ đó là có những nhân quả tương nghĩa là tương tục với nhau, tương sinh với nhau, cho nên hành hạ nhau, cho nên phải chịu như vậy. Tất cả mọi người đó cần phải được free.